Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Boza 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng, và tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland, trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối, giờ New York. Mai Khanh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã nói về phần đầu của ứng dụng bốn phạm trù tu đạo của cổ nhân. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp ạ. Kính mời Thầy ạ.
Cảm ơn chị Mai Khanh và xin chào các anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng như là các bạn đang nghe đài Radio Khai Tâm. Lần trước đó mình nói về cái phạm trù đầu tiên là cái phạm trù mà mình gọi là của cái thân xác. Phạm trù này mình nói tới cái chuyện dưỡng khí, tức là nuôi dưỡng cái khí lực, nội lực. Đó là cái bước đầu vào đạo. Và muốn nuôi dưỡng khí lực, nội lực đó, thì mình phải đừng chấp trước vào ngôn từ, đừng đi vào cái sự tranh chấp, thị phi, đừng làm cho cái ngôn từ của mình đó, mình càng nói càng mất khí lực. Nói lời cần nói cái lời chân lý, nói cái lời để mình ban rải cái tình thương, nói cái lời để làm cho người ta mở tâm, nói cái lời làm cho người ta khai mở cái tầm nhìn, nói để mà đưa người ta tới một cái tâm thức cao hơn, nói để mà giải thích cái chân lý cho rõ ràng. Không phải nói để thị phi, nói để làm buồn, nói để mà đả tức, nói để mà mình trả thù vân vân, thì tự nhiên cái khí lực của mình mới được nuôi dưỡng. Cho nên cái phần đầu tiên nói về dưỡng khí, thì ngày hôm nay để mình nói về phạm trù thứ hai trong câu thơ này gọi là hàng tâm vi bất vi. Tại sao mình nói đây là những cái phương thức tu hành mà quan trọng ở cổ nhân? Vì cái người mà viết câu này là ông Chân Nhân Lạ Đồng Tân, cũng như là cái người mà nổi tiếng là một vị tiên, nhưng thật sự ông là một chân nhân, một người tu đắc đạo. Và với sự đắc đạo của ông đó, thì ông có những cái triết lý mà ông để lại. Bây giờ mình triển khai cái triết lý này và mình cộng thêm với cái sự suy nghĩ của cái thời hiện đại để làm sao thích ứng trong cuộc sống bây giờ. Thì thưa bác, cái vấn đề hàng tâm đó, tức là hàng phục vọng tâm mà hồi xưa Đức Lục Tổ Huệ Năng đó, đã vì những cái câu mà trong Kinh Kim Cang mà giác ngộ. Trong Kim Cang nói tới cái chữ là hàng phục vọng tâm. Hàng phục vọng tâm, làm sao mình chế phục cái vọng tâm? Thì cái đó là một cái vấn đề rất lớn trong cái cuộc sống mà của người tu hành. Thì cái vọng tâm này đó, như lần trước nói đó, là nó đi từ chuyện tư tưởng bày bà cho tới cái tình cảm, cảm xúc, cho tới những cái thói quen, tật xấu đều thuộc về cái vọng tâm cả. Thì làm sao mình hàng phục nó? Cái hàng phục nó đó, nhiều khi mình dịch ra tiếng Mỹ gọi là taming, hay là chế phục, khắc phục. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà muốn nói cho đúng đó, đó là một cái sự chuyển hóa. Tại vì khi chuyển hóa cái tâm đó, thì cái tâm nó mà thật sự nó thay đổi. Thế còn mình đè cái tâm này xuống đó, thì dù như mình giận đó, mình nén nó xuống, mình không nói ra, thì cái giận đó nó trở thành đó, những cái mà bức xúc trong người mình đó, trong thời gian lâu dài lắm. Hay nhiều khi là mình bị người ta mắng chửi cái gì đó, mình không nói, trong lòng mình đó, mình để trong lòng, rồi trong lòng mình cố trốn tránh cái tư tưởng đó bao nhiêu đó, thì cái sự mà khó chịu nó càng sâu ở trong đáy lòng của mình và làm cho mình đó, khó có được cái sự bình an tự tại lắm. Nhiều khi các bạn biết rằng đó, tâm mình nó không phải như là một cái không gian mơ hồ, mà nó có từng tầng một, giống như từng thân, như cái tầng lầu một đó bạn. Có những chuyện đó, thì mình giấu tuốt về cái basement, là có những chuyện mình giấu lầu một, còn chuyện mình giấu cái lầu hai. Tức là cái mức mà mình gọi là bị tổn hại, tổn thương đó, nó có nhiều loại lắm. Thì dù như nhiều khi đó, một người chồng của mình mà đi ngoại tình, thì cái sự đau buồn của mình đó, nó giống như thử là một cái sét mà nó đánh làm cái dấu trong người mình bị burn, mình bị đốt cháy. Thì cái vết thương lòng đó nó giống như ở dưới cái tầng basement số 7 vậy đó, nó sâu lắm. Mà có lẽ nhiều khi mình trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mình khó mà trở lại được bình thường. Và có nhiều người cảm nhận rằng cái người mình thương nhất, ví dụ như cha mẹ hoặc là anh em vợ chồng mình, mà khi mà ra đi thành người thiên cổ đó, thì nhiều khi cái nỗi buồn đó nó lại sâu vô cùng mà không có cách gì để mà vơi được cả. Mình càng muốn vơi nó thì dường như nó không có dễ thể vơi được, vì nó không có hình, không có tướng. Mình muốn làm gì cũng được. Cho nên nếu các bạn mà gặp được những người như vậy hay chính các bạn ở trong trường tình trạng đó thì các bạn thấy thật là khó khăn vô cùng. Là bởi vì cái vết thương lòng đó đó, nó không dễ để mình hàng phục, để mình chuyển hóa đâu các bạn. Mà những cái vết thương nhiều khi nó chôn nhiều năm, nhiều tháng ở trong cái tầng basement số 7, số 8, sâu tuốt rồi đó, thì nó lại càng khó để mình lôi ra. Và vì nó càng khó lôi ra cho nên đó, nhiều khi mà mình có cơ hội mà mình đụng nó, mình mở một chút xíu cửa ánh sáng mà chiếu một chút xíu vào đó, là mình thấy cái mùi mốc ở dưới cái tầng basement nó bốc lên. Có nghĩa rằng là cái thói quen, cái tập khí. Thì khi bạn mà muốn bước vào một cái basement mà bạn nghe cái mùi mốc thì bạn đâu còn muốn xuống nữa đâu. Bạn muốn nín thở hoặc là bạn muốn đi lên lại. Thì cái mùi mốc ở trong cái tâm của mình, trong cái basement, tức là cái trong cái tầng dưới hầm của mình mà khi mà nó bốc lên thì nó làm cho mình không muốn xuống nữa. Tức là mình không muốn nhìn vào đó nữa. Có người khi mà có một vết thương lòng nào đó mà nó sâu sắc, bây giờ sau nhiều năm, nhiều tháng, mình cũng không thể nào mình nhìn lại được, đối thoại với chính mình được. Và nhiều khi mình không thể tha thứ được cho cái người gây ra vết thương lòng đó. Từ cái sự đau lòng đó nó sâu lắm. Và nếu mà nói về hàng phục cái vòng tâm thì các bạn biết rằng nó không phải dễ. Mà những cái vết thương lòng đó nhiều khi nó không phải một, nhiều khi nó 50 cái. Và do đó nhiều khi cái sự hàng phục vòng tâm này nó không phải là cái chuyện mình nói mình ngồi thiền, mình ngồi mình đứng cái vòng tượng nổi lên. Bởi vì có những cái sự hiểu lầm đưa tới sự sai lầm rằng là mình ngồi thiền thì mình giải quyết được vạn sự. Và mình ngồi thiền mình đè tất cả vọng tưởng, đừng cho cái vọng tưởng nó khởi lên. Cái sự tu hành á, mà lấy cái sự không khởi vọng tưởng lên á, cái sự tu hành đó nó rất nguy hiểm. Là bởi vì nó không giải quyết được những cái tầng tâm thức hay là những cái vết thương lòng của mình trong nhiều năm trước. Hoặc là những cái bức xúc mà mình dồn nén xuống ở giữa tầng trệt hoặc là tầng basement. Tại vì cái sự mà ngừng không khởi vọng tưởng, không khởi ý tưởng lên á, cái đó chẳng qua là mình không muốn nhìn vào những vết thương lòng mà thôi. Mình phải làm cho cái vết thương lòng đó nó biến mất rồi đó, thì lúc đó thì cái chuyện mà mình làm cho vọng tưởng nó ngừng lại, cho cái tư tưởng nó ngừng lại mới có ý nghĩa. Nhưng mà trước khi mà mình làm cho những cái vết thương lòng hay những cái chuyện khó chịu, những cái bóng đen, những cái bóng tối, những cái điểm mù trong lòng mà nó giải tỏa đó, mà mình ignore nó, tức là mình quay thường nó và mình chỉ muốn làm sao mà bây giờ tôi ngồi thiền, tôi ngồi cho im lặng, không có vọng tưởng, cái đầu, cái não tôi là nó không có một tư tưởng nào đó, thì chắc chắn rằng mình không đi đúng vào cái một con đường đó mà nó triển khai cái nhân tánh mình được. Mình chỉ không đối diện với những cái vấn đề trước mặt hay là những vấn đề sau lưng hoặc là những vấn đề trong đại lòng mà thôi. Thành do đó đó, trong cái mô hình này đó, thì nói tới cái chuyện mà giải quyết cái nội tâm của mình trước khi là mình thật sự đi vào con đường mà mình gọi là tâm linh. Cho nên nói theo tiếng Anh là mình nói là cái phần đầu tiên của tu hành là gì? Là mình nurture cái internal energy. Rồi cái phần thứ hai là tiếng Anh thì mình gọi là mình transform cái emotional mà hung up, hay là mình gọi là emotional clearance là cái phần thứ hai. Thì cái phần thứ ba đó mình gọi là cái spiritual practice. Nói theo tiếng Anh đó bạn. Bây giờ nói tiếng Việt có nghĩa là sao? Đầu tiên thì mình trượng dưỡng nội lực. Cái phần thứ hai mình gọi là giải trừ cái tâm kết. Giải trừ tâm kết, kết tức là cái nút thắt trong bụng của mình. Và tới cái phần thứ ba đó thì mình gọi là trượng dưỡng linh tánh. Và phần thứ tư đó thì mình đi vào xã hội. Đó là bốn cái phương thức, gọi là bốn cái phạm trù. Thành do đó đối với cái phần mà hàng tâm này nó quan trọng vô cùng, là bởi vì bây giờ mình đối diện với chính mình và mình bao giờ nhìn xuống và đi xuống cái vòng tâm, đi xuống những cái tầng basement dưới của mình. Chứ không phải đi lên đấy bạn, mình không đi lên lầu mà mình đi xuống lầu. Mà cái đó là cái mà nhiều khi đó nhiều người nghĩ rằng tôi lên quả trời, tôi lên thiên đàng, tôi lên trên cực lạc. Nhưng mà mình đừng quên rằng là mình càng lên cao bao nhiêu đó, thì mình càng nên làm cho cái basement của mình sạch sẽ trước cái đã. Chứ còn không thì có lẽ là mình lên bên kia mà rác rưởi dưới này sẽ làm cho mình ở trên kia không yên đâu. Và đó là cái lý do mà tại sao cái Phật giáo trong thời đại mới bây giờ đó mình đề cập tới cái vấn đề tâm lý này. Tại vì đa số những cái vấn đề mình tu hành, mình gặp phải đó, nó không phải là vấn đề của tâm linh, mà vấn đề do tâm lý tạo ra. Thí dụ, một cái chuyện mà có lẽ các bạn đã nghe rất nhiều lần. Đó là cái chuyện đó, có một vị tăng nó cứ ngồi thiền mỗi ngày ở trên cái cầu. Ông lắng nghe dòng nước, ông muốn đi vào trong cái con đường tâm linh. Thì cái vị sư phụ nói là con ngồi nghe dòng nước, cái đến lúc nào con trở thành dòng nước. Và cuối cùng con không nghe cái gì cả. Đây là một câu chuyện mà sau này đó người ta đem cái ví dụ của Ngài Hàm Sơn Đại Sư. Hàm Sơn Đại Sư là một vị tăng ở thời nhà Minh. Và Ngài rất nổi tiếng là bởi vì Ngài đi ngồi dưới cái cầu. Ngài lắng nghe cái tiếng của dòng nước mà Ngài tham cái thoại đầu và Ngài chú tâm vào cái thoại đầu, tức là cái ý tưởng trong trong cái đầu của Ngài đến cái đầu là cái dòng suối nó chảy cỡ nào Ngài cũng không còn nghe nữa. Và Ngài chỉ có lắng nghe cái thoại đầu mà thôi. Tức là cái sức mạnh của cái ý chí và tâm linh của Ngài là mạnh như vậy đó. Đó là câu chuyện mà nó khởi phá. Nhưng mà câu chuyện của vị thiền sư này thì khác. Câu chuyện thiền sư này thì là Ngài tới ngoài ngồi nơi cầu và lắng nghe cái tiếng nước chảy nơi cầu. Vì sao mà Ngài lắng nghe tiếng nước chảy nơi cầu? Vì ông sư phụ nói với Ngài như vậy, bây giờ con tới đó, con làm sao đó, con thể nghiệm được cái dòng nước, cái bản tính cái dòng nước, nước chảy khúc nào cũng vậy. Nó cũng chỉ là nước mà thôi. Con làm sao mà con nhận diện được ra cái tánh nước? Cho con đừng có nhìn theo cái dòng nước nha con. Con hãy ngồi đó và lắng lòng mà nhận ra cái thể tánh của nước. Thì cái vị thiền sư này có lẽ là nó đúng là một thiền sinh hơn là một thiền sư. Thì vị thiền sinh này ra ngồi nơi cái bờ sông và ngơi ngóc cầu đó và nhìn xuống nước trôi chảy và cố gắng làm sao mà thể nghiệm cái dòng, cái bản tánh nước. Nhưng mà các bạn biết chăng là sau khi ông ngồi như vậy được 2-3 ngày thì bây giờ tự nhiên đó, ông thấy cành lá trôi qua, ông nghĩ là trời ơi, hồi xưa trước khi mình xuất gia tu, mình có cô bồ này đẹp như vậy, bây giờ đó đúng là cái duyên của bọt bèo, bèo nước. Bây giờ cô đi hình đường, mình đi hình đường. Rồi ông nghĩ tới câu đó thì ông nghĩ không biết bao nhiêu cái chuyện tình duyên đẹp đẽ cô này vân vân vân, là chia tay làm sao ạ. Ông giật mình, ông ngồi như vậy mà ngồi là 3-4 giờ đồng hồ mà chỉ nghĩ chuyện của tình duyên. Ngày hôm sau ông tới ông ngồi thì là cũng vậy, ông ngồi hồi thì ông không nghĩ chuyện cô này, nhưng ông nghĩ chuyện hồi xưa là mình đi vô học, mình đi làm sao mà học không được, viết chữ không được, nơi thì người ta ruồng rậy mình thế này thế nọ. Thì cái chuyện này chuyện khác, nó dưới dòng nước nó cứ trôi qua trôi qua trôi qua. Ông không ngờ đó, tại ra là sau một tuần thì ông thấy là cái tâm mình nó bấn loạn lên, vì mình không ngồi yên được, không thể nghiệm được cái bản tánh nước, mà chỉ thấy trong tâm mình là trôi như nước chảy toàn những hình ảnh của quá khứ. Ông mới lên gặp vị sư phụ, quỳ xuống đảnh lễ: sư phụ, con rất là khổ sở là bởi vì đó, con không thể nào mà nhận diện được cái bản tánh nước cả, mà con thể không biết bao nhiêu cái chuyện mà trong lòng con nó cứ trôi lên, rồi cô này hiện ra, cô kia hiện xuống, rồi chuyện người ta ngược đãi con thế này, ngược đãi con thế khác. Thì vị sư phụ mỉm cười, vị sư phụ nói: những cái vấn đề đó không phải là vấn đề của tu hành con ạ, không phải vấn đề của tâm linh, đó là những vấn đề của lòng con. Thì hồi xưa họ không có cái chữ tâm lý bạn, họ chỉ nói đó là vấn đề của lòng con thôi, thành con hãy giải quyết vấn đề đó đi. Thì ông sư phụ mình nói: bây giờ con hãy ra ngồi tiếp như thế này, có những cái chuyện gì mà nó làm cho con bối rối mà băn khoăn khó chịu bức xúc đâu. Thì vị thiền sinh nên tiếp tục ngồi. Và sau một tuần thì mình nói với sư phụ: con có lẽ là con phải đi giải quyết 1-2 chuyện đã. Thì các bạn biết giải quyết 1-2 chuyện gì không? Thì tại ra anh nhà này có nợ đó, quyệt nợ đi mất, không có trả nợ. Mà bây giờ thì trong lòng mới thấy là khó chịu, bởi vì tại ra là mình quyệt nợ. Thế anh này đi trả cái nợ. Trả nợ xong rồi thì một tuần trở về lại, thì vị sư phụ cung hỷ: tốt lắm, con ngồi lại đi. Nhưng ngồi lại chưa bao lâu, thì anh này nói: sư phụ, con khó chịu trong lòng quá, là cũng con còn cái nợ mà muốn trả. Vị sư phụ hỏi: có phải là con nợ tình hay là gì? Dạ thưa không, con nợ máu. Vị sư phụ hỏi: con nợ máu là như thế nào? Thưa sư phụ, là người cô của con đó, khi gần chết đó, là bà nằm, bà mệt mỏi như vậy đó, thì bà chỉ mong làm sao mà có người nào tới bưng cho bà lên được uống. Mà con lúc đó đó, con ghét cái bà cô này lắm, vì cái bà cô này với mẹ con là cứ cãi lộn nhau hoài, cho nên khi bà cần được như vậy, con không lấy nước cho bà con, để cho bà, nghĩa là khát nước. Thì có lẽ vì vậy cho nên tối hôm đó bà ra đi chết mất. Thì có lẽ con là cái nguyên nhân, con muốn xin về lại để mà sám hối. Thì vị sư phụ hỏi: nhưng con về lại con làm cái gì? Con chưa biết, nhưng con muốn về lại gặp gia đình, con muốn nói với họ là cái tội lỗi của con, và con muốn cho họ có thông cảm với con. Chứ con khó chịu quá, nó rượt như vậy thì con đi đi. Thì ông đệ tử này, ông đi lần đầu tiên ông đi còn tuần thôi à. Lần này ông đi thẳng một leo 3 tháng mới về lại. Thì tại ra trong 3 tháng ông thiền sinh này, ông về đó, thì ông muốn làm gì? Ông đi làm việc, làm lụng ngoài đường, ngoài xã để ông có chút tiền, để ông cho những người con cái của bà cô đó. 3 tháng sau ông về lại thì ông ngồi ấy, thì ông thấy khỏe vô cùng. Ông nhẹ nhàng, ông ngồi cái dòng nước thì trong vòng có mấy tháng thôi thì ông ngộ đạo. Tức là ông hiểu được cái bản tánh của cái nước, bản tánh bất động của cái dòng nước. À, cái chữ bất động này bây giờ mới nói ra. Thì thưa các bạn, thì lúc đó đó, câu chuyện này, cái triết lý nó nằm ở chỗ nào? Nó nói rằng là nhiều khi cái vấn đề tu hành của mình đó, là mình bị kẹt ở những cái chuyện mình gọi là cái chuyện cảm xúc, cái chuyện tâm tình, cái chuyện tâm lý của mình không giải quyết. Cho nên khi mình ngồi nó tuôn trào ra và nó làm cho mình chạy theo dòng nước mà mình không thể đứng lưng dừng lại để cảm nhận sự bất động. Thành do đó thật sự là một sự đau khổ vô cùng nếu khi mình chạy theo cái vọng tưởng, mình nghĩ rằng là mình sẽ thiền, mình sẽ ngừng lại những dòng tư tưởng, mình sẽ ngừng lại cái này, ngừng lại cái kia, mà mình không giải quyết được những cái chuyện mà mình gọi là những cái vết thương trong đại lòng hay là những cái cặn bã của cái lòng mình mà mình không hề chú ý tới. Thành do đó, cái quá trình đó, để cho cái tâm mình được thảnh thơi, đó, quá trình đó nghiêm mỹ gọi là emotional clearance, là một cái sự mà làm cho mình crack sạch đi trong đại lòng mình những cái cáu bận. Và thưa các bạn, cái chuyện mà đặc biệt nhất đó, trong cái chuyện tu hành của mình đó, là mình có rất nhiều điểm mù. Những cái điểm mù đó, đó nó vô lượng vô biên, nó nhiều lắm. Vì mình còn bản ngã là còn điểm mù, không có người nào mà nói rằng tôi không có điểm mù cả. Có điều mình càng tu thì mình càng nhận diện điểm mù càng lẹ và mình càng có khả năng đó, xoay chuyển để không bị cái điểm mù đó nó tác động mình mà nó dắt dẫn mình đi làm những cái chuyện trái với nhân quả. Mình càng tu thì mình càng phát giác điểm mù càng mau thôi các bạn ạ. Nhưng mà cái điểm mù là ai cũng có, hệ mà bạn mình còn bản ngã là còn điểm mù. Cho nên khi mình không còn điểm mù nữa thì mình giống như cái mặt trời ấy, sáng chỗ nào cũng soi sáng cả, không có chỗ tối nữa. Thưa các bạn, đó là cái phần mình nói về cái phải hàng phục cái tâm của mình. Nhưng mà cái phần thứ hai đó, cái vế thứ hai đó gọi là vi bất vi. Làm sao mình đạt tới cái chỗ là mình có hàng phục cái vòng tâm của mình? Câu trả lời là mình bắt đầu bằng cái chuyện là mình phải làm cái chuyện không làm. Vi bất vi là làm chuyện không làm. Vi là làm, bất vi là không làm. Nhưng mà thế nào là làm không làm? Làm không làm có nghĩa rằng là mình làm chuyện thư giãn. Thế nào là thư giãn? Thư giãn có nghĩa là mình làm cho cái thân thể của mình đó, bây giờ nó lỏng ra, nó nhẹ lại, bắp thịt nó không có cứng và nó rất là mềm ra. Con mắt mình nhắm lại, cái lưỡi mình thả lỏng ra, cái da trên má mình cũng xuôi xuống, cái vai nó cũng xuôi xuống, hai bàn tay nó nặng lần, hai cái bàn chân nó nặng lần, cái bắp thịt, bắp vế, bắp đùi, chuối đó nó cũng nhẹ ra, nó không căng. Và cái bụng của mình, đó, cái mấy cái bắp thịt trong bụng của mình đó, nó cũng lỏng ra. Và con người mình đó, phía trong ruột, trong gan đó, nó cũng từ đó, quá trình mà đại tà nó cũng từ nó chậm lại, nó không có máu nữa bạn. Thì bây giờ đó, khi làm như vậy rồi thì hơi thở làm thế nào? Thì cái hơi thở mình cũng thở chậm lại, từ nó càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm lại. Chậm đến cái độ là một phút đó, mình nhiều khi mình thở 3-4 hơi thôi. Hoặc nếu mình giỏi nữa thì mình khi thở 2 hơi thở trong một phút thôi. Một hơi thở tức là hơi thở vô, hơi thở ra đó bạn. Thì nếu bạn thở mà chậm như vậy và bạn hết sức mà thư giãn đó, thì cái chuyện gì xảy ra? Thì tự nhiên đó, mình cảm thấy là con người mình nó rất là nhẹ nhàng, mà nó rất là blissful, nó an lạc, mà nó vui vô cùng. Thì cái niềm vui đó, đó nó xảy ra khi mà bạn mà giữ trong cái trạng thái mà thở 2-3 hơi thở đó trong vòng 30 phút cho tới 1 giờ. Là mình cảm thấy nó nhẹ nhàng vô cùng, nó sung sướng vô cùng. Thì thưa các bạn, khi đó thì mình chỉ ngồi thôi, mà mình không làm chuyện gì cả. Thì cái chỗ mà không làm chuyện gì cả gọi là bất vi. Mà đó, trong cái danh từ hiện đại bây giờ thì gọi là relaxation, gọi là thư giãn. Nhưng mà 100 năm về trước thì người ta không hiểu cái chữ là vi bất vi này nghĩa là sao. Người ta nghĩ rằng làm mà đừng có tham danh tham lợi là bất vi. Hoặc là làm mà không kể công lao là bất vi. Hoặc là làm mà mình không có bị cái bản ngã mình là thúc đẩy là bất vi. Nhưng mà thật sự đó, nói trong cái chuyện tu luyện đó, thì bất vi có nghĩa rằng là mình thư giãn hoàn toàn. Mình không để cho cái người mình nó căng thẳng ra. Mà không để cho cái hơi thở mình nó căng thẳng ra thì gọi là bất vi. Vi bất vi, mình làm chuyện thư giãn. Làm là vi, bất vi là thư giãn. Đó là cách mình giải thích trong cái thời hiện đại bây giờ. Và thưa các bạn đó, nếu mà bạn vi bất vi mà thư giãn như vậy thì cái tác dụng nó là gì? Thì cái tác dụng nó làm cho mình một hơi thở mình chậm lại thì mình sẽ hết stress. Mình sẽ hết stress. Stress là sự căng thẳng. Căng thẳng thì cái da thịt của mình cho đến cái tim của mình nó đập mạnh. Đến da mặt của mình nó căng lên. Đến máu nó đập rầm rầm. Adrenaline nó chạy nghĩa là khủng khiếp khắp người mình. Nó làm cho cái thần kinh của mình nó căng thẳng vô cùng. Mình làm mình mất ngủ. Nhiều khi mình ngủ cũng được. Mình uống 5 viên thuốc ngủ mà ngủ cũng không được nữa các bạn. Chứ đừng nói uống viên thứ 6 mình ngủ được nha. Thì các bạn thấy là người mình nó mệt mỏi vô cùng. Và nó căng thẳng cực độ như vậy đó. Thì những chuyện như mình làm thường thường là không làm đúng được. Mà lời mình nói ra thường thường là nói không đúng với chân lý này. Thì trong trường hợp mà mình mà bị stressed á, bị mình gọi là cái bị căng thẳng tới đó rồi thì mình coi như là mình hư và mình sẽ già rất mau. Đúng một chút là mình cau có, mình giận dữ, mình khó chịu. Cái mặt mình càng lúc nữa, người ta nhìn vào người ta càng sợ, người ta cũng không dám nhìn lâu nữa vì người ta cảm thấy là căng thẳng quá. Cái căng thẳng mình truyền với người ta trực tiếp làm các bạn. Cho nên cái khuôn mặt mà truyền sự căng thẳng đó thì đương nhiên là hữu vi. Nhưng bất vi là cái gì? Là một sự thư giãn vô cùng. Cho nên làm sao đó mà mình chế phục cái vòng tâm, thì trong cái vẻ của câu thơ này thì nói rằng là mình nên tập làm sao mà thư giãn. Tại vì cái khả năng mà thư giãn thì đòi hỏi một cái tâm thức mà nhận tri sự thư giãn đó. Thì chính cái tâm thức mà nhận tri sự thư giãn đó cũng là cái tâm thức mà nhận tri ra cái điểm mù, cũng là cái tâm thức mà nhận tri ra cái sự mà mình gọi là khó khăn trong cái nội tâm, cái vết thương lòng. Cái tâm thức đó là cái tâm thức mà nhận tri được vết thương lòng các bạn. Cho nên cái đó là rất hay. Mình không ngờ rằng trong cái thời đại mà cả 2000 năm trước đó, người ta đã có một cái trí huệ rất sâu sắc rằng đó, nhiều khi mình không có đối diện và giải quyết vấn đề của nội tâm bằng nội tâm, mà giải quyết vấn đề của nội tâm bằng cách là mình thư giãn, mình làm bởi cái thân xác. Nói một cách thí dụ như vậy bạn này, thí dụ như cái tay trái của bác đó mà nó ngứa đó, thì nhiều khi bạn không lấy tay trái mà gãi đâu, bạn dùng tay phải mà gãi cái tay trái thì nó dễ hơn. Nhiều khi vấn đề của cái tâm đó, nhiều khi mình không dùng cái tâm mà giải quyết, mà tại nó dùng cái thân mà giải quyết thì nó dễ dàng hơn. Thì trong trường hợp này đó, cái vấn đề mà làm sao cho mà hàng phục, chế phục, khắc phục cái vòng tâm của mình, thì tẻ ra dùng cái thân thể và hơi thở để mình thư giãn hoàn toàn, thì mình sẽ phát triển cái tâm thức, mà từ cái tâm thức này mình có thể nhìn xuyên qua những cái điểm mù, những cái khó khăn và những vết thương lòng. Mà đó là một sự độc đáo của trí huệ cổ nhân. Thưa các bạn, là nhiều khi đó, mình có thể nghĩ rằng là mình có bằng PhD và mình có rất nhiều cái sự sáng tạo và hiểu biết thâm sâu, nhưng mà thật sự ra đó là hồi xưa người ta cũng không có PhD, không có bằng tiến sĩ nhiều lắm đó các bạn, nhưng mà người ta có cái sự tu luyện đó, mà nội tâm đó, cho đến ngày hôm nay cái giá trị của nó cũng không bị đánh mất, bởi vì tất cả những cái đó đã trải qua nhiều thế hệ và nhiều người đã làm cho cái sự tu luyện của nó trở thành một cái thực tại. Nó không còn là một cái vọng tưởng hay là một cái sự suy nghĩ, mà nó trở nên là một cái phương thức sống. Thì bây giờ đó, khi mà bạn mà vi bất vi, khi bạn mà thư giãn mà hoàn toàn như vậy đó, thì cái tâm của bạn nó sẽ nhẹ nhàng vô cùng. Thì dù như bạn mà thở chỉ có 2-3 hơi thở trong một phút thôi đó, đó là nội dung hơi thở thôi bạn. Bạn hoàn toàn thư giãn thôi đó, thì cái tâm của bạn nó sáng từ từ. Nó sáng đến cái độ là bây giờ đó, những cái vết thương lòng, những cái điểm mù, nó từ từ nó hiện ra một cách rất là rõ ràng, và bạn đối diện với nó, bạn nhìn nó, và bạn có thể đi vào trong cái tầng tâm thức mà những cái mùi thổi nó sống ra, bây giờ bạn không còn sợ hãi nữa, bạn sẵn sàng mở cái cửa của cái tầng tâm thức, hay là mình gọi là cái basement của tâm thức đó đó, bạn đi vào trong đó, để bạn nhìn lại trong cái tầng hầm đó nó có cái gì mà mình không còn sợ hãi nữa. Thế trước đó, đó, cái tầng hầm đó, mấy cái mùi thổi nó xông lên, nó làm cho mình không có giảm xuống. Bây giờ mình đã giảm xuống. Những cái vết thương lòng nhiều khi nó không làm cho mình muốn nhìn tới nó. Nhưng bây giờ mình có cái sức mạnh, có cái sự im lặng, có cái sự thư giãn thâm sâu để cho mình nhìn vào cái vết thương lòng đó. Nhưng mà cái điểm mù đó, nhận diện ra nó và mình chuyển hóa nó. Đó là một trong những cái phương thức quan trọng nhất của trường tu hành. Cho nên cái ứng dụng của hai cái bước này, thứ nhất là bước dưỡng khí, thứ hai là bước hàng tâm đó, nó quá sức hay và nó rất quá sức là hợp với cái thời đại bây giờ. Mà cái phương thức của nó là gì? Một, mình nên giữ cái lời nói cho cẩn thận. Hai, mình nên tập thư giãn. Nếu mình giữ lời nói và tập thư giãn được đó, thì mình sẽ dưỡng được cái khí lực của mình, và mình sẽ có cái phương thức để mà khắc phục cái tâm của mình và đối diện với những cái vết thương lòng cũng như là những điểm mù trong nội tâm.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của Thầy Hằng Trường về ứng dụng bốn phạm trù tu đạo của cổ nhân. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Nếu quý vị thính giả muốn góp ý về đề tài này, xin vui lòng email về thầyhangtruong@yahoo.com, hoặc muốn có bài giảng của Thầy Hằng Trường, xin quý vị gửi thư về Radio Khai Tâm PO Box 1492 Huntington Beach, California 92647, hoặc liên lạc qua số điện thoại 714-531-5754. Chúng tôi sẽ gửi đến tận tay quý vị. Chương trình Radio Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Dương Đình Hưng ở Virginia. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Mai Khanh và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.